Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023.
Khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Xử phạt hành chính trường hợp đăng Facebook báo chốt cảnh sát giao thông.
Học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc đã tỉnh táo.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, hàng chục trường học tại Bulgaria đóng cửa do bị đe dọa đánh bom.
Núi lửa Anak Krakatoa ở Indonesia phun trào. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm ông Vũ Thanh Mai, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trao quyết định bổ nhiệm của Ban Bí thư, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng trên cương vị mới, ông Vũ Thanh Mai sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Vũ Thanh Mai trưởng thành từ giáo dục đại học, tiếp đó công tác tại Trung ương Đoàn trước khi về Ban Tuyên giáo Trung ương vào năm 2013, đã đạt được nhiều kết quả cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu lãnh đạo cơ quan cấp chiến lược phải kiên định, vững vàng, thể hiện trong thực tiễn bằng bản lĩnh xử lý tình huống, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và sự nghiệp tuyên giáo, gương mẫu đoàn kết trong sáng, tinh thông và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt với lĩnh vực khoa giáo đang được Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm để nâng tầm và vị thế, đưa công tác giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Nhận nhiệm vụ công tác mới được Ban Bí thư Trung ương giao phó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có dấu hiệu, quan điểm hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống động, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành công thương. Để giúp các đơn vị cá nhân tham gia cuộc thi đạt chất lượng cao, Bộ trưởng lưu ý 5 nội dung cần tập trung đối với các tác giả tham dự cuộc thi. Theo ban tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở Bộ Công Thương và bạn đọc trên cả nước. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2023.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5. Theo đó, sẽ có 128 tác giả, đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022. Trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào đợt này. 87 tác giả, đồng tác giả được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật và 25 tác giả, đồng tác giả được truy tặng Giải thưởng Nhà nước. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là những phần thưởng cao quý dành cho những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sĩ trí thức đã có nhiều cống hiến vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Văn phòng Chính phủ đã có thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra Chính phủ kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Trên cơ sở kết luận kiểm tra và quy định pháp luật về cổ phần hóa, thanh tra Chính phủ kiến nghị biện pháp xử lý khả thi để giải quyết dứt điểm việc cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 4. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao thực hiện kết luận thanh tra và các chỉ đạo, có phương án sắp xếp hãng phim truyện Việt Nam phù hợp với tình hình và luật pháp hiện hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và giữ gìn, phát huy truyền thống của hãng. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quản lý các cơ sở nhà đất đã được thu hồi theo kết luận thanh tra từ năm 2018 tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm các vấn đề có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam, gồm Côn Minh, Châu Hồng Hà, Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam. Đây là hoạt động mang tính biểu tượng cho sự kết nối trở lại của thị trường du lịch Trung Quốc vào Việt Nam sau hơn 2 năm bị gián đoạn do đại dịch. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Côn Minh, Châu Hồng Hà của Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam là 6 điểm đến trong tuyến du lịch. Khởi động ngay sau khi Trung Quốc cho phép đoàn tour sang Việt Nam và trước đề xuất cởi mở hơn của Việt Nam về chính sách thị thực, tuyến du lịch này được cho là cơ hội vàng để đón đầu du khách Trung Quốc. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội luôn xác định Trung Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm hàng đầu. Đồng thời, du khách Trung Quốc rất yêu thích các điểm đến của Việt Nam như Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các điểm đến tham quan du lịch giàu bản sắc văn hóa. Sau Covid-19, nhu cầu của du khách có nhiều thay đổi. Vì thế, ngành du lịch cần đổi mới sản phẩm, gia tăng sự trải nghiệm cho du khách.
Trên cơ sở cái nòng cốt là chúng ta cũng đã có cái sản phẩm, nhưng các địa phương đặc biệt là Hà Nội đã làm rất mới cái sản phẩm của mình, cái điểm đến Hà Nội đối với cái tour hai quốc gia 6 điểm đến này. Hà Nội rất nhiều, thêm được nhiều cái trải nghiệm mới và thêm những cái điểm đến mới, thêm những cái sản phẩm mới để tăng cái tính trải nghiệm cho du khách sau hơn 2 năm đại dịch. Chúng tôi hy vọng việc nối lại cái tour này và tái khởi động lại cái tour này và với cái sự kiện hội nghị hôm nay là một cái cú hích rất là lớn để cho các doanh nghiệp xây dựng các cái sản phẩm cũng như là du khách biết đến cái tour này, chúng ta có thể lên kế hoạch để chúng ta có thể đi ngay trong cái tháng 4 này.
Việc mở rộng thông thương giữa hai quốc gia sau đại dịch Covid-19 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai quốc gia phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. Vì thế, việc khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam là cơ hội thuận lợi để phát triển du lịch giữa hai quốc gia. Sự tham dự của lãnh đạo Châu Hồng Hà, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam và đại diện các địa phương điểm đến của hai nước đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt này. Tại hội nghị, gần 300 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của hai nước đã trao đổi thông tin và kết nối hợp tác cùng xây dựng điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, sản phẩm và nguồn nhân lực để sớm triển khai chương trình đưa đón du khách du lịch hai chiều. Ông Lê Hồng Thái, Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist cho biết.
Và tôi cũng hy vọng rằng sau cái sự kiện này, đơn vị sẽ ngồi lại với nhau, sẽ bàn bạc, sẽ tính toán thật kỹ để làm sao chúng ta xây dựng ra được những cái sản phẩm thực sự là có chất lượng và đem đến cho du khách với nhiều những cái trải nghiệm hơn. Ví dụ một số những cái sản phẩm tour cho khách Trung Quốc đến Việt Nam 3 ngày hay 4 ngày thì bây giờ có thể là sẽ gắn nhiều những trải nghiệm hơn, thì có thể là phải kéo dài 5 ngày hoặc 6 ngày. Đấy là đối với khách Trung Quốc đến Việt Nam. Ngược lại, đối với khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, và đây cũng là một cơ hội tôi nghĩ rằng là du khách cũng như các công ty du lịch đã chờ đợi từ rất là lâu là gì? Vì Việt Nam và Trung Quốc có cái đường biên giới và có cái hợp tác quan hệ rất là tốt, và đặc biệt nữa Trung Quốc là có rất nhiều những cái điểm tham quan, có rất nhiều những cái điểm đến mà nó phù hợp với nhiều đối tượng khách.
Trước Covid-19, Trung Quốc luôn là thị trường khách quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, chiếm gần 30% tổng lượng khách quốc tế. Để tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến đạt hiệu quả cao, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch của hai nước cùng nhau phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm khai thác tuyến xe chở khách du lịch đến hai quốc gia và các địa phương.
Những thông tin về du lịch sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, thời hạn miễn thị thực cho người nước ngoài được đề xuất nâng lên từ 15 đến 45 ngày. Nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ. Những đề xuất này được đánh giá là cởi mở và tăng sức cạnh tranh thu hút khách quốc tế. Với các doanh nghiệp, nếu chính sách thị thực được cải tiến, đồng nghĩa với việc có thể thỏa sức đánh bắt ở thị trường xa và chi tiêu cao. Ngay lập tức, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng kế hoạch chào bán sản phẩm du lịch dài ngày tới các thị trường châu Âu và châu Mỹ. Khách quốc tế 2 tháng đầu năm đạt gần 1/4 mục tiêu cả năm nay, khoảng 1,8 triệu lượt. Nhưng khách ở thị trường xa còn khá khiêm tốn. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 650.000 tỷ đồng. Nếu đề xuất nới lỏng chính sách thị thực được thông qua, thời hạn tạm trú cho du khách dài hơn sẽ giúp khai thác hiệu quả thị trường chi tiêu.
Chuẩn bị cho Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội sẽ diễn ra từ 13 đến 16 tháng 4 tới. Các đơn vị cho biết sẽ cung cấp 10.000 tour sản phẩm du lịch khuyến mãi cho khách tham quan. Theo ban tổ chức, cho đến thời điểm hiện tại đã có 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội chợ. Chủ đề của hội chợ năm nay là du lịch văn hóa, nhằm hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng hội chợ sẽ góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời đưa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại của Việt Nam ra thế giới.
Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 4, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines chính thức triển khai chương trình chào hè 2023, chương trình ưu đãi lớn nhất năm trên tất cả các đường bay do hãng khai thác. Chương trình mang đến cho hành khách cơ hội mua vé với giá chỉ 999.000 đồng một chiều với hành trình nội địa ngắn và 1.299.000 đồng trên một chiều trên những chuyến bay nội địa dài. Các hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi quốc tế cũng được triển khai giá ưu đãi từ 2.965.000 đồng. Giá vé đã bao gồm thuế, lệ phí và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 28 tháng 10. Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo từ nay đến ngày 4 tháng 4, hãng triển khai chương trình ưu đãi 2 triệu vé không đồng trên toàn mạng bay cho hạng vé Eco. Khuyến mại này áp dụng toàn mạng bay trên hơn 100 đường bay của hãng trải dài khắp Việt Nam đến Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thời gian bay linh hoạt từ nay đến ngày 12 tháng 12 năm 2023.
Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm. Đây cũng là nội dung có tại chỉ thị 1480 được Cục Hàng không vừa ban hành về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hàng không cũng yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Cục cũng yêu cầu các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, kiên quyết xử lý các trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký.
Hiện thành phố Hà Nội không xem xét việc đưa du thuyền hoạt động trở lại trên Hồ Tây. Đây là ý kiến của Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội đưa ra ngày hôm qua 28 tháng 3. Thành ủy Hà Nội cũng cho biết thêm, nếu sau này có tính toán đến việc đưa du thuyền hoạt động trở lại trên Hồ Tây, thì cũng phải xem xét rất kỹ đến mọi mặt, nhất là tuyệt đối bảo đảm, lâu dài, bền vững môi trường nước, giữ gìn sinh thái trong hồ. Trước đó, đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh khai thác bến thủy nội địa trong phạm vi quản lý Hồ Tây. Đến nay, 143 trên 147 tàu đã được di rời khỏi Hồ Tây. 4 tàu còn lại đang được quận Tây Hồ lên phương án di rời.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc kiểm tra thông tin báo chí về quảng cáo ngoài trời. Văn bản nêu, ngày 27 tháng 3 năm 2023, báo điện tử Người Lao Động đăng bài mỏ vàng quảng cáo ngoài trời, phản ánh về tình trạng quảng cáo ngoài trời lộn xộn, vi phạm quy chế, ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại Hà Nội. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, ra soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2023, thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Ngày hôm qua, sau khi đi tham quan, 56 học sinh trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Các em học sinh đã được đưa đến khám tại một số bệnh viện. 38 em được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai đã tỉnh táo từ tối qua. Theo ghi nhận tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, đêm qua, sức khỏe của 38 em được cấp cứu tại đây đã dần ổn định trở lại. Các em đã được đưa vào bệnh viện từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ ngày 28 tháng 3 trong tình trạng mất nước. Sau khoảng thời gian cấp cứu, truyền dịch, các em đa phần đều tỉnh táo, mạch huyết, áp đã ổn định. Trong khi đó, tại Bệnh viện Đống Đa, 7 em được đưa vào cấp cứu tại đây cũng đã tỉnh táo. Bệnh viện Xây dựng 26 em, hiện tại sức khỏe ổn định, dự kiến ngày hôm nay ra viện. Bệnh viện Đống Đa, 7 em sức khỏe ổn định, dự kiến ngày hôm nay ra viện. Bệnh viện Sanh Pôn vào 1, ra 1, sức khỏe tốt. Bệnh viện Nhi vào 1, ra 1, sức khỏe tốt. Liên quan đến vụ việc này, tối qua, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội đề nghị tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em, đồng thời phối hợp với quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, quận sẽ tiếp tục thông tin đến các cơ quan báo chí. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ quý thính giả trong những bản tin sau.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, huyện Thường Tín đã lắp đặt hàng trăm camera an ninh ở các tuyến địa bàn trọng điểm, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Xã Hùng Vân là địa bàn có tuyến sông Hồng chảy qua, giáp danh huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, an ninh trật tự tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đặc biệt là xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thường Tín. Nhiều khách tham quan du lịch làng cây hoa cảnh ở địa phương. Sau khi huyện có chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai vận động lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự. Từ những mắt camera này đã giúp cho lực lượng công an và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trước đây, khi chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát, an ninh trật tự xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt. Nhưng sau khi lắp đặt camera trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự đã được ổn định, nhân dân yên tâm phấn khởi và tiếp tục đầu tư thêm kinh phí để phủ kín hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Vân, huyện Thường Tín cho biết.
Trước đây khi chưa có hệ thống này, thì tình trạng mất trộm mất cắp tài sản của nhân dân, trong đó có hàng hóa hoa cây cảnh này, nó xảy ra cũng nói chung là cũng là tương đối. Đặc biệt là những cái tài sản hoa cây cảnh là nhỏ nhưng lại giá trị kinh tế rất là cao. Thì cái việc mà để mà đi truy bắt cũng như là xử lý các vụ việc đấy nó gặp khó khăn. Khi mà thực hiện cái chủ trương mà đề án xã hội hóa và camera ấy, thì như các đồng chí công an trình bày rằng là thế cho nên là về hạ tầng ấy, thì ngoài các cái mắt mà do các đồng chí lắp đặt thì những hộ dân người ta cũng rất là đồng thuận, người ta kết nối chia sẻ cái hạ tầng đường dây viễn thông rồi cung cấp IP cho các đồng chí quản lý. Thế thì trên cái cơ sở đó thì hiện nay về cơ bản người dân Hồng Vân được biết như vậy thì rất là yên tâm. Thứ hai là về đối với các cái đối tượng trong cũng như ngoài địa phương, khi biết Hồng Vân có camera thì không có những hành vi vi phạm pháp luật, nói chung là toàn xã luôn, là hạn chế rất là nhiều.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, nên phong trào vận động từ nguồn lực xã hội hóa, lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự đã có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Thường Tín triển khai, thực hiện mô hình và đã lắp đặt được hàng trăm mắt tập trung, kết nối hình ảnh về trung tâm đặt tại trụ sở công an xã. Nhiều địa phương đã vận động các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp lắp mới các mắt camera hướng ra các trục đường, các khu vực công cộng, các điểm nút giao thông. Từ những mắt camera giám sát an ninh trật tự đã giúp cho lực lượng chức năng điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối an ninh trật tự nơi công cộng, tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Thượng tá Đào Phương Đông, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho rằng:
để đảm bảo cho an ninh trật tự tại phương đó của mình, nơi mình cư trú, nơi mà doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, kinh doanh sản xuất, và mục đích chính thì cũng giải thích luôn là cái việc này là phục vụ chính cho nhân dân và cho doanh nghiệp ở đây. Họ làm ăn yên tâm cũng như là để mà phát triển kinh tế xã hội cũng như là để xây dựng nông thôn mới. Thế và hiện nay là bước đầu đã đi vào hiệu quả, còn những xã thì đã phủ sóng hết rồi thì tiếp tục vận động tiếp, là khi là có điều kiện lại mở rộng tiếp để mà làm sao nối được toàn huyện để mà phục vụ cho cái công tác chung của huyện cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã giúp công an xã điều tra, làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn. Để chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục nhân rộng, huy động từ nguồn lực xã hội hóa, lắp đặt camera giám sát an ninh trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm,
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ phụ huynh bị lừa chuyển tiền sau cuộc gọi điện thông báo con đang cấp cứu. Theo đó, vào ngày 13 tháng 3, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ nhận được tin trình báo của gia đình anh V, sinh năm 1975 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, về việc sáng cùng ngày anh nhận được điện thoại nói con trai bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện. Các đối tượng liên tục gọi điện thúc ép, yêu cầu anh phải chuyển tiền viện phí để cấp cứu cho con. Vợ chồng anh V đã chuyển 260 triệu đồng cho các đối tượng. Khi đến bệnh viện, vợ chồng anh gặp bác sĩ để hỏi thông tin thì mới biết gia đình bị lừa đảo.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về hoạt động của chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mà không được sự đồng ý, sai mục đích theo quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã đã nhanh chóng xác định thân nhân và 10 trường hợp có hành vi nói trên đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh BVC ở xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cho biết mục đích thông báo là để mọi người biết tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thi công, thi hành công vụ. Sau đó thì làm việc với cơ quan công an, anh C đã nhận thức được vi phạm của bản thân và gỡ bỏ các bài đăng. Công an thị xã đã hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với anh C về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Theo điểm E, khoản 3, điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang vào cuộc điều tra vụ bảo vệ khu đô thị Ocean Park bị tấn công đang trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 17h30 chiều qua tại khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, anh NTD, sinh năm 1997 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, là bảo vệ khu đô thị Ocean Park, đang trong giờ làm nhiệm vụ nhắc nhở phương tiện dừng đỗ sai quy định, đã phát hiện lái xe taxi công nghệ biển kiểm soát 29E01242 vi phạm nội quy khu đô thị. Trong quá trình nhắc nhở, lái xe taxi đã bỏ chạy và va chạm vào nhiều phương tiện của cư dân khu đô thị ở vị trí gần khu Gen Park, cách nơi vi phạm khoảng 200m. Thấy vậy, anh NTD có mặt bảo vệ hiện trường và gọi điện cho công an địa bàn. Trong lúc xử lý sự vụ, lái xe trong tình trạng có mùi rượu đã lao vào xe máy anh D, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Bảo vệ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó tử vong. Bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong và hiện công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ lái xe taxi là người ở khu tập thể 230 Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra làm rõ vụ việc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử thuộc chính quyền quân sự Myanmar thông báo giải thể 40 đảng chính trị vì không đăng ký lại đúng thời hạn theo luật bầu cử mới. Trong số này có Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu. Tháng 2 vừa qua, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Myanmar nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Do đó, nhiều khả năng thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được lùi sang tháng 8 tới.
Văn phòng Tổng thống Israel tối 28 tháng 3 thông báo lãnh đạo Liên minh cầm quyền và phe đối lập đã có cuộc gặp đầu tiên liên quan tới kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi. Văn phòng Tổng thống cho biết cuộc gặp diễn ra trong khoảng 90 phút với không khí tốt đẹp. Tổng thống Isaac Herzog sẽ tiếp tục chủ trì các cuộc đối thoại trong ngày hôm nay, 29 tháng 3.
Binance và người sáng lập Trang Peng Zhao đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Mỹ kiện cáo vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch lôi kéo người dùng Mỹ và không tuân thủ các quy tắc của chính sàn giao dịch. Vụ kiện có khả năng làm gián đoạn hoạt động của sàn giao dịch và có thể chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình Mỹ thắt chặt hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này. Chỉ vài ngày trước khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Mỹ đệ đơn, CNBC đã đưa tin về cách nhân viên của Binance phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của sàn giao dịch tại Trung Quốc.
Các cơ quan quản lý của Mỹ có trách nhiệm giám sát vụ sụp đổ nhanh chóng của ngân hàng Silicon Valley, SVB, hồi đầu tháng này, xác nhận sẽ xem xét mọi sai sót có thể mắc phải trong những báo cáo dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 5 tới. Dự kiến kết quả đánh giá riêng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cơ quan quản lý chính của SVB, trước khi ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ sụp đổ cũng sẽ được công bố vào cùng ngày.
Tình trạng khan hiếm trái cây và rau củ đã đẩy lạm phát giá lương thực của Anh lên mức cao kỷ lục trong tháng 3 năm 2023, cho thấy cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này vẫn chưa lắng dịu. Bà Helen Dickinson, giám đốc điều hành của Hiệp hội Bán lẻ Anh, nhận định sản lượng thu hoạch kém ở châu Âu và Bắc Phi đã khiến tình trạng khan hiếm trái cây và rau quả ở Anh trở nên tồi tệ hơn, trong khi đồng bằng Anh yếu hơn, đẩy chi phí nhập khẩu lên cao. Giá trái cây và rau trồng trái vụ trong nhà kính ở Anh và các nước Bắc Âu cũng bị ảnh hưởng do chi phí năng lượng tăng cao.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thay đổi các khuyến nghị đối với vaccine COVID-19, đề xuất những người có nguy cơ cao nên tiêm một liều bổ sung sau 12 tháng kể từ lần tiêm nhắc lại gần nhất. Theo hãng tin Reuters của Anh, WHO đã xác định nhóm dân số có nguy cơ cao là người lớn tuổi, cũng như những người trẻ tuổi có các yếu tố rủi ro đáng kể khác. Đối với nhóm này, cơ quan này khuyến nghị tiêm bổ sung vaccine sau từ 6 hoặc 12 tháng kể từ lần tiêm gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác và tình trạng suy giảm miễn dịch. Bên cạnh đó, WHO cũng xác định trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh là nhóm ưu tiên thấp và kêu gọi các quốc gia xem xét các yếu tố như gánh nặng bệnh tật trước khi khuyến nghị tiêm chủng cho nhóm này.
Nhà chức trách Bulgaria đã chỉ thị đóng cửa hàng chục trường học trên khắp cả nước trong ngày 27 và 28 tháng 3 sau khi những trường này nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Theo nhà chức trách, những thư điện tử đe dọa đánh bom được gửi từ những tài khoản Google. Hãng tin AFP của Pháp dẫn một thư điện tử có nội dung đe dọa viết rằng tất cả các trường học đều bị cài bom TNT. Chẳng bao lâu nữa tất cả trường học sẽ phát nổ. Kể từ ngày 27 tháng 3, các trường học đã nhận được tổng cộng 102 thư đe dọa đánh bom.
Ngày 28 tháng 3, núi lửa Anak Krakatoa ở Indonesia đã phun trào nhiều lần, nhả vào không khí cột tro bụi lớn cao tới 2.500 mét. Trung tâm giảm thiểu rủi ro núi lửa và địa chất cho biết, cơ quan chức năng Indonesia duy trì cảnh báo mức cao thứ hai về mức độ nguy hiểm của ngọn núi sau vài đợt phun trào. Lực lượng chức năng nước này cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa khu vực bán kính 5 km quanh miệng núi lửa.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đối đầu GFD Sông Hàn tại vòng 3 giải Futsal vô địch quốc gia HD Bank. Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Từ Minh Quang đã đưa Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước với một pha dứt điểm ở góc gần. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian sau đó với màn đôi công và ở cuối hiệp 1, những nỗ lực của các cầu thủ Sông Hàn đã được đền đáp với bàn thắng quân bình trận đấu của Nguyễn Hữu Thắng. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Sơn Bắc có thế trận áp đảo và ở phút 25, cầu thủ An Lâm Tới đã ghi bàn tái thiết lập thế dẫn trước. Tiếp đến phút 36, Nguyễn Thành Tín là người lập công nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và cũng là chiến thắng đầu tiên của Thái Sơn Bắc kể từ đầu mùa giải. Ở trận đấu diễn ra trước đó, các cầu thủ Hà Nội tiếp đón Savinex Khánh Hòa. Nhập cuộc tự tin và kiểm soát thế trận tốt, nhưng đội bóng thủ đô không tạo ra được bất ngờ trước các cầu thủ Khánh Hòa. Thậm chí ở những phút cuối hiệp 1, Trần Văn Thành đã phá vỡ thế cân bằng khi ghi bàn mở tỷ số giúp Savinex Khánh Hòa có được lợi thế dẫn trước. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội tổ chức liên tiếp những đợt tấn công nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên các chân sút vẫn không thể chuyển hóa những pha dứt điểm thành bàn. Khép lại trận đấu với kết quả 1-0 nghiêng về Savinex Khánh Hòa. Đây cũng là thất bại đầu tiên của đại diện thủ đô sau 3 vòng đấu tại mùa giải năm nay. Đội tuyển Scotland đã tạo nên bất ngờ khi đối đầu Tây Ban Nha tại bảng A lượt trận thứ 2 vòng loại Euro 2024. Chỉ ngay phút thứ 7, Scott McTominay đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Scotland sau pha kiến tạo của Andy Robertson. Nhận gáo nước lạnh từ sớm, các cầu thủ Tây Ban Nha tổ chức liên tiếp những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về Scotland. Bước sang hiệp 2, trong khi các chân sút đội khách đang tỏ ra bế tắc, thì Scott McTominay trong một ngày tỏa sáng đã có pha lập công thứ 2 để hoàn thành cú đúp của mình. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, Scotland xếp ngôi đầu bảng A. Còn tại bảng D, đội tuyển Croatia có một chiến thắng dễ dàng trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Cú đúp của Kovacic trong hiệp 1 đã giúp Croatia giành thắng lợi 2-0 và xếp thứ 2 tại bảng đấu này khi bằng điểm xứ Wales nhưng thua về hiệu số.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trong vòng 24 giờ. Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng. Các nơi còn lại của miền Bắc đêm nay và ngày mai mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, rét về đêm và sáng. Sang ngày 30 tháng 3, miền Bắc giảm mưa, thời tiết ấm dần. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ, miền Trung bắt đầu đợt nắng nóng trên diện rộng. Khoảng ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, miền Bắc và miền Trung xảy ra đợt mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ đêm nay cho đến ngày 31 tháng 3, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng. Từ ngày 1 tháng 4, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ, miền Trung nắng nóng trên diện rộng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.